chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ông Isidore Zimmerman bị ở tù suốt 25 năm về một tội mà ông đã không phạm, do lời chứng dối của một người trong phiên xử mà ông đã bị buộc tội đã giết một cảnh sát tại thành phố New York. Tuy nhiên, sau cùng, sự vô tội của ông đã được chứng minh và vào năm 1962, ông đã được trả tự do. Nhưng những ngày tháng sau khi ở tù ra, ông đã không cảm thấy vui thỏa và hạnh phúc. Ông luôn luôn sống trong sự tủi nhục và mặc cảm vì đã ở trong tù. Những việc làm hiếm hoi ông kiếm ra được đều vội kết thúc khi chủ khám phá ra là ông đã từng ngồi tù. Lý lịch của ông thì trong sáng, nhưng xã hội vẫn không hoàn toàn tiếp nhận ông. Câu chuyện này thật là tương phản so với địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình. Chúng ta có tội trước mặt Thượng Đế, nhưng nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta không những được tuyên bố là vô tội mà còn được hoàn toàn phục hồi quyền làm con Thượng Đế. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thể chúng ta chưa hề phạm một luật nào của Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta một cách trọn vẹn và quên hết những tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh sách Ê-sai chương 1 câu 18 chép: "Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên." Và trong Thi Thiên thứ 103 câu 12 nói lên sự nhân từ của Chúa: "Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu."
Quyền lỗi anh phạm rồi, ngài xóa vôi.
Nguyện nghe lời khấn Jehovah, ngày con khấn nhìn ta. Jehovah, truyền tha thứ ngày, Chúa chăm nhớ tội anh mãi mãi. Ác ơi anh, ngài vui sạch dòng, quăng xa anh như tay xa đâu. Cho nên chấp nên lòng đại từ Chúa như non cao, tình yêu lớn dường bao. Đây tin vui cần nên lắng tai, Chúa bắt tay gọi anh đó lại. Khó nghe thế hô bác quên ngài ngon.
Thủy và Hữu Chương vừa đến với quý thính giả qua bản thánh ca Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, suốt trong 4 tuần qua, chúng tôi đã lần lượt trình bày cho quý vị những điểm căn bản của phúc âm. Những điểm đó là: thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Thứ ba, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vì ngăn cách đó, có người tìm đủ mọi giải pháp để tránh án phạt của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể cứu con người được, vì mọi người đều có tội như nhau, không ai có thể cứu rỗi ai. Và thứ tư, trong tuần vừa qua, chúng ta nói đến phúc âm là Chúa Giê-xu, là giải pháp của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta, gánh tội của con người và nhận bản án thay cho con người. Nhờ vậy, tội lỗi của con người mới được cất bỏ vì con người gánh thay. Trên căn bản đó, Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người vì nó thỏa mãn đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Công chính, Thiên Chúa phải hình phạt toàn thể nhân loại vì tội lỗi. Nhưng yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu hình phạt thay cho con người. Con người chỉ còn một bước nữa để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Bước đó là bước đức tin. Đức tin là điểm căn bản cuối cùng của phúc âm mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay. Có nhiều điều người ta thường hiểu sai về đức tin, và do đó đã không tin hay là tin không đúng. Do đó chúng ta cần hiểu đức tin như sau. Trước hết, nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay là mù quáng, hay là đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật, được minh chứng rõ ràng, và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Chúng tôi trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu. Và phúc âm là gì? Phúc âm là sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là một con người lịch sử đã sống trên địa cầu này tại Palestine, đã chết và đã phục sinh. Đó là những bằng chứng rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Khi nói tin Chúa Giê-xu hay là đức tin nơi Chúa Giê-xu là chấp nhận những sự kiện lịch sử rõ ràng đó. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, khi viết phúc âm thứ tư, đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những việc mà Chúa đã làm, và ông kết luận phúc âm của ông như sau. các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Tin rằng mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện. Đây là những sự kiện có thật và tôi chấp nhận. Tin Chúa Giêsu không phải là mê tín, cũng không phải là tin cách mù quáng, nhưng là chấp nhận những sự kiện có thật trong lịch sử về Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta sử dụng ngày tháng và dùng niên lịch công nguyên tính từ lúc Chúa Giêsu giáng sinh, là chúng ta đã mặc nhiên công nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phaolô viết: Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận. Chấp nhận sự kiện Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người sống trên trần gian này 2000 năm trước, để rồi gánh tội của con người và chịu chết thế cho con người trên thập giá. Đóng đinh tử tội vào cây hình chữ thập là lối xử tử dã man của người Do Thái được ghi lại trong sử sách. Và người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu là Pontius Pilate, viên thống đốc dưới triều của hoàng đế La Mã Tiberius. Tin Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại, trước hết là chấp nhận sự kiện lịch sử đó. Đây không phải là đức tin mù quáng hay mê tín. Đức tin là chấp nhận sự kiện. Nhưng đức tin không phải chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng còn thêm những yếu tố quan trọng khác nữa. Chấp nhận sự kiện là đức tin lý trí. Nhưng cùng với đức tin lý trí, chúng ta cũng phải có đức tin ký thác. Kinh Thánh nói về đức tin lý trí mà không ký thác như sau. Đây là lời của sứ đồ Gia Cơ. Ông viết: Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là đức tin lý trí, biết và chấp nhận. Chúng ta không thể dừng lại ở đức tin lý trí như vậy, nhưng phải đi bước tiếp theo là ký thác. Ký thác là tin tưởng, tin cậy và giao thác. Như chúng ta tin tưởng ngân hàng, ký thác tiền bạc vào ngân hàng, hay một người tin tưởng vào bạn của mình, giao con của mình cho người bạn dẫn đi vượt biên chẳng hạn. Chúng ta có thể biết những dịch vụ của ngân hàng, nhưng nếu không bỏ tiền vào ngân hàng là chúng ta chưa thật tin ngân hàng. Chúng ta chỉ có đức tin lý trí mà chưa có đức tin ký thác. Cũng vậy, chúng ta có thể biết rõ người bạn của mình, nhưng lại không dám gửi con cho người đó thì chúng ta cũng chỉ mới có chấp nhận, chứ chưa ký thác. Tin Chúa cứu thế Giêsu chẳng những có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, nhưng cũng bằng lòng phó thác hay tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, giao đời sống của mình vào tay của Chúa để cho Ngài làm chủ đời sống. Quý vị tin nơi Chúa Giêsu nhưng có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Tin là chấp nhận, đó là đức tin lý trí. Tin là ký thác, đó là đức tin ký thác. Nhưng tin cũng là cam kết, đó là đức tin tôn thờ. Khi hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau, họ không thể chỉ nói bằng miệng, nhưng phải đi đến chỗ cam kết với nhau trong hôn nhân. Hôn nhân là hình ảnh rõ ràng nhất mô tả đức tin của chúng ta với Chúa. Tin Chúa, tôi chẳng những chấp nhận có Chúa, biết Chúa đã chết để cứu tôi, nhưng tôi cũng giao thác đời sống của tôi vào trong tay của Chúa để cho Ngài làm chủ hướng dẫn đời sống tôi, và tôi cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, coi Ngài là lẽ sống của đời tôi cho đến suốt đời. Đó là cam kết, đó là tôn thờ. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong phúc âm. Chúa đã làm tất cả. Chúng ta chỉ cần tin. Và tin nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình. Tin nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời mình vào tay của Chúa. Và tin cũng là cam kết. Cam kết suốt đời theo Chúa, thờ Chúa, không từ bỏ Ngài. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. Đây chính là phúc âm chúng tôi loan truyền cho quý vị. Phúc âm sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được tiếp nhận. Ước mong quý vị ý thức mình là tội nhân, không thể tự cứu. Biết Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết thế cho mình. Và bây giờ tiếp nhận, ký thác và cam kết tôn thờ Ngài suốt đời. Có như vậy, phúc âm mới có ý nghĩa cho chúng ta.
Nào đâu thấy cứ sống như mọi người, sống cho ngày quá dần, cố vui từng mỗi phút, ôi đời vô nghĩa. Bao đêm nằm suy nghĩ cho tương lai ta, càng thấy chán cho cuộc đời người. Sống không ngày mai, dẫu có bao bạc tiền, sống mua nhà cửa đẹp, tưởng như đưa tất cả, sao lòng trong vắng. Rồi ngày sẽ qua dần, những gì ta có cũng phải tàn theo thời gian, sẽ đến lúc ta lìa cuộc đời trần gian. Tiền bạc chẳng mua được an bình, vẫn mong tìm lối thoát, nhưng tìm nơi đâu? Đã bao lần ta nghe nhưng lòng không tin, Chúa đến cho mọi người sống trong tình yêu Ngài, Chúa cho người lối thoát, cho người an vui. Vì người Giê-xu chết trên cây thập tự, chiều đổ huyết ra để chuộc tôi, xóa bôi tội ô. Tiếng Chúa luôn gọi mời, muốn ta được trở lại, giúp ta được giải thoát yêu sâu trong tâm. Giê-xu đến cho đời ta được ý nghĩa, Chúa đến cho lòng luôn bình an, sống với Chúa ta tìm lại được ngày mai. Yêu thương Chúa luôn hằng mong chờ, những ai cần lẽ sống hãy tìm đến Chúa.
cần lẽ sông, hãy tìm đến Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lối Thoát An Bình do Thế Hiển trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Dung và Thiện là bạn học cùng trường. Thiện vào đại học trước Dung một năm. Tuy hai người không học chung một lớp nào, nhưng vì cùng một ngành nên hay gặp nhau. Những lúc làm bài trong thư viện hay trong lab đã tạo cho hai người nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Thế rồi chỉ trong vòng một năm, mối quan hệ xã giao lúc đầu đã trở thành tình bạn, và rồi biến thành tình yêu lúc nào không hay. Dung là đứa con gái nhút nhát, không giao thiệp nhiều, cũng không biết gì về người khác phái. Trong khi đó, Thiện lại có nhiều kinh nghiệm trong cách giao tiếp với phái nữ. Thiện ăn nói khôn ngoan, tế nhị và rất là lịch sự đối với Dung. Vì thế, Dung không những yêu thương, khâm phục mà cũng tin cậy Thiện hết lòng. Thiện thường chỉ vẽ cho Dung biết là khi hai người yêu nhau thì nên đi chơi ở đâu, đi ăn nơi nào cho thích hợp. Thiện cũng hay đưa Dung đi đến những chỗ riêng tư vắng vẻ để hai người được tự do tâm tình với nhau. Từ ngày có bạn trai, Dung hay vắng nhà và thường nói dối cha mẹ để đi chơi với Thiện. Càng ngày hai người càng đi với nhau thường xuyên hơn. Sau một thời gian, mỗi lần đi với Thiện như thế, khi về Dung thường cảm thấy xấu hổ và hối hận vì biết hai người đã vượt quá giới hạn của tình bạn. Tuy nhiên, vì sợ Thiện giận và sợ mất người yêu, Dung không dám nói lên điều nàng suy nghĩ. Dung cũng không dám có phản ứng gì, sợ Thiện bất bình hay phật ý. Hơn nữa, Dung cũng tin tưởng ở chính mình. Nàng nghĩ rằng, dù sao mình cũng đủ khôn ngoan, sáng suốt, và nhất định sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Nhưng Dung đâu biết rằng cám dỗ đã tràn đến trong lúc nàng không ngờ. Và nàng đã ngã vào cám dỗ một cách đau thương. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, cám dỗ tình dục là thứ cám dỗ vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Vì thế, dù trong lứa tuổi nào, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng và tránh xa. Đúng như câu người ta thường nói, hãy tránh cám dỗ tình dục như tránh lửa địa ngục. Nếu không, nó sẽ đốt cháy cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô cũng khuyên chàng trai trẻ Timôthê hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình. Trong những tuần gần đây, chúng tôi có bàn đến vấn đề tuổi trẻ và cám dỗ về tình dục. So với những thập niên trước, ngày nay các bạn trẻ có nhiều tự do hơn trong mối quan hệ với bạn khác phái. Nhưng cũng vì thế, các bạn phải đối diện với cám dỗ nhiều hơn. Khi một người có nhiều tự do, người đó phải trưởng thành, phải biết đặt mình vào kỷ luật, thì tự do đó mới không đem lại nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là những người trẻ ngày nay được nhiều tự do, nhưng đa số không trưởng thành, thiếu kỷ luật và không có tinh thần trách nhiệm. Không những thế, quan niệm chung của xã hội chúng ta đang sống là không ai có thể đặt một tiêu chuẩn đạo đức hay luân lý trên một người nào. Vì mỗi người có tự do riêng của mình. Sống trong hoàn cảnh như thế, các bạn lại càng phải cẩn thận hơn mới có thể giữ mình trong sạch. Theo lời Chúa dạy, khi chúng ta phạm một tội gì, tội đó còn là ở ngoài thân thể. Nhưng khi chúng ta phạm những tội quan hệ đến tình dục, là chúng ta đã phạm đến chính thân thể của mình. Không những thế, hậu quả ê chề của tội lỗi đó sẽ như một vết hằn không thể xóa đi được trong cuộc đời chúng ta. Qua câu chuyện gia đình trong những tuần qua, chúng tôi có chia sẻ với các bạn rằng nếu không gìn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch, bạn và người yêu sẽ không tránh được những hậu quả như mất đi niềm vui và bình an trong tâm hồn. Vì mặc cảm tội lỗi, bạn không còn ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Hậu quả thứ ba là nếu không ăn năn và sửa đổi, bạn có thể làm hỏng chương trình Chúa dành cho cuộc đời bạn. Không những thế, tình yêu của hai người sẽ bị tổn thương. Chẳng hạn như các bạn sẽ hổ thẹn khi gặp nhau, sẽ mất lòng tin cậy nhau, mất lòng kính trọng nhau. Thường phải nói dối với người chung quanh để che giấu sự thật. Và tình yêu của các bạn có thể trở thành hận thù cay đắng. Hậu quả thứ năm là tội lỗi đó sẽ đưa đến nhiều nan đề trong đời sống vợ chồng sau này. Niềm vui ngày cưới cũng không trọn vẹn. Và có khi người vợ hay người chồng vì quen tính vụng trộm sẽ dễ ngã vào tội ngoại tình. Và tính xấu này cũng sẽ có ảnh hưởng đến con cái. Đó là những điều chúng tôi đã trình bày kỳ trước. Ngoài ra, khi ngã vào cám dỗ tình dục, chúng ta còn gặp những khó khăn khác như khó có thể dạy con và không thể khuyên bảo những bạn trẻ khác. Nếu lúc còn độc thân, chúng ta không sống trong tiết độ và kỷ luật. Khi có con cái, chúng ta sẽ thấy mình không đủ tư cách để dạy dỗ con. Khi con còn nhỏ, chúng không biết lỗi lầm của cha mẹ. Nhưng khi khôn lớn, chúng sẽ dần dần biết rõ. Có một bà mẹ kia, vì lầm lỡ nên có thai mấy tháng trước ngày cưới. Khi con gái của bà đã lớn và bắt đầu có bạn trai, bà sợ con lầm lỡ như mình ngày xưa, nên theo dõi và đặt ra những luật lệ rất là nghiêm khắc. Một ngày nọ, khi bà la mắng con, phải cẩn thận khi giao du với bạn trai. Con của bà trả lời, ngày xưa mẹ cũng có tốt đẹp gì đâu, mà sao bây giờ mẹ cấm con? Thì ra cô con gái so sánh ngày cưới của cha mẹ và ngày sinh của mình, nên đã biết tất cả. Bà mẹ kia đành phải nói thật với con và khuyên dạy con bằng một cách tế nhị hơn. Có một nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nếu không cẩn thận tránh xa cám dỗ tình dục, các cô có thể mang thai và từ đó đưa đến bao nhiêu điều rắc rối và tệ hại khác. Khi đó, dù các bạn giải quyết cách nào, thì đôi bên cũng bị tổn thương. Ảnh hưởng của những tổn thương đó lâu dài và sâu đậm, không thể lường được. Nếu các bạn phá thai để phi tang là phạm tội giết người. Nếu sinh con rồi đem cho người khác, các bạn sẽ buồn khổ, ân hận suốt đời. Nếu phải làm đám cưới gấp để che giấu sự xấu hổ, các bạn sẽ không sẵn sàng trong trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ. Nếu chưa có công ăn việc làm, chưa có nơi ở đàng hoàng, vân vân, tất cả những điều đó sẽ đem đến cho gia đình các bạn nhiều khó khăn. Những cuộc hôn nhân bắt đầu với những lầm lỡ và thiếu chuẩn bị như thế, thường gặp nhiều sóng gió sau này. Lời Chúa trong Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại rất nhiều về hình phạt của Chúa đối với người phạm tội tà dâm. Thánh Phaolô viết, ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đức Chúa Trời yêu thương người có tội, nhưng Ngài phải hình phạt tội lỗi, nhất là đối với những người cố tình phạm tội. Nếu chúng ta đã được Chúa nhắc nhở, cảnh cáo, đã biết nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi, nhưng cứ bước vào, để rồi sa ngã, Chúa là đấng thánh khiết và công bình, sẽ phải hình phạt để sửa dạy chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, thành tín và công bình. Ngài hứa, nếu chúng ta xưng tội, Ngài sẽ tha thứ và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ phạm tội rồi xưng tội với Chúa là hết. Vì dù được tha thứ, hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta không thể tránh được. Thánh Phaolô cảnh cáo, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Nếu các bạn đã lầm lỡ, đừng tự trấn an rằng điều đó không sao, không có gì sai. Đó là lời dối gạt của ma quỷ. Nó muốn bạn che giấu tội lỗi và cứ tiếp tục phạm tội, để rồi tội lỗi sẽ giết chết cuộc đời bạn. Bạn hãy hối cải, đau buồn về sự lầm lỡ của mình, xin tội với Chúa và ăn năn từ bỏ tội lỗi. Lời Chúa dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Nếu bạn đã từng bị cám dỗ nhưng chưa phạm tội, lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và cảnh cáo bạn thật rõ ràng. Bạn hãy tỉnh thức và tránh xa cám dỗ, vì nếu không, một ngày kia chắc chắn bạn sẽ ngã. Một khi đã phạm tội, dù được Chúa tha thứ, hậu quả của tội lỗi sẽ như đám mây đen trên hạnh phúc gia đình bạn, và có thể ảnh hưởng bạn suốt cả đời. Chúng tôi ước mong rằng không một bạn trẻ nào đã nghe những lời này mà còn xem thường cám dỗ tình dục, hoặc tiếp tục sống trong tội lỗi để rồi phải nhận lãnh sự sửa dạy nghiêm khắc của Chúa. Người ta thường ví tình dục nam nữ với lửa. Lửa có thể giúp ích và sưởi ấm, nhưng nếu dùng sai chỗ, nó sẽ làm cho nhà cửa và cuộc đời chúng ta cháy tan. Chúng ta cần lửa để nấu nướng, để mang lại ánh sáng và sưởi ấm, nhưng lửa đó phải được sử dụng cẩn thận, đúng chỗ và đúng giới hạn. Nếu chúng ta dùng lửa cách bừa bãi, lửa đó sẽ làm phỏng, làm đau, sẽ đốt cháy, sẽ giết chết. Tương tự như thế, chỗ mà Thiên Chúa đã định cho tình dục nam nữ là trong hôn nhân, giữa vợ và chồng. Nếu chúng ta sử dụng món quà này ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân, chúng ta sẽ không tránh được những hậu quả kinh khiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện gia đình trong đề tài tuổi trẻ và nguy hiểm của cám dỗ tình dục xin tạm ngưng nơi đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ nói về những dấu hiệu cho các bạn thấy mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm và những điều mà bạn và người yêu có thể làm để tránh xa cám dỗ. Mời quý vị và các bạn nghe đón nghe.
Hẳn vết thương đau, rồi một hôm con đã gặp Ngài Giêsu cứu vớt đời con. Xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền rao ân phước của Ngài. Xin
con đã gặp Ngài Giêsu cứu vớt đời
còn đâu đáng giá chi mà Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Tôi Đã Gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Khải Huyền, Tân Ước sách Khải Huyền, đoạn thứ 3, từ câu 14 đến câu 22. Khải Huyền, đoạn thứ 3, từ câu 14 đến câu 22. Lời Chúa chép như thế này: Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi ham hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõ lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu, thì ta quở trách, sửa phạt. Vậy, hãy có lòng an năn, sốt sắng. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tôi xin quý vị lưu ý câu thứ 20 của đoạn thứ 3. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Tôi muốn thưa chuyện với quý vị thính giả, Chúa gõ cửa lòng. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ta, đây là nói về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, gõ cửa lòng của mỗi chúng ta. Lòng hay là tâm trí chúng ta là một nơi rất là quan hệ. Từ đó xảy ra, từ lời nói, hành động và nét sống. Lòng là một cái nơi chứa chất tất cả những nơi, những gì bí ẩn nhất của con người, từ tình cảm, hành động. Vì cái đó, lời Chúa phán rằng, từ đầy đẻ trong lòng thì miệng mới nói ra. Thường thường khi người ta nói đến lòng chỉ về cái trái tim, nhưng thật ra trái tim chỉ là nơi bơm máu của mình mà thôi. Cái lòng hay tâm trí phải nằm ở ngoài sau khói ốc của mình. Lời Chúa phán rằng, lòng của loài người là xấu xa hơn mọi vật, không có ai kiểm soát được. Chỉ có Chúa mới có thể giúp đỡ chúng ta, mới có thể tẩy thanh lòng của chúng ta mà thôi. Con người chúng ta không thể làm gì được cả. Chúng Giê-rê-mi đoạn 13 câu 23 hay là đoạn 17 câu 5 cũng nói về điều đó. Ông Martin Luther đã nói như thế này: ma quỷ thường hay gõ cửa lòng của ông, và ông trả lời rằng Martin Luther không còn ở đây nữa. Chúa Giê-xu đang là chủ của lòng của ta. và Chúa Giêsu ra thì là ma quỷ chạy trốn liền. Ông không có tự mình đối đáp với ma quỷ, đối đáp với sự cám dỗ. Đời sống của chúng ta mỗi ngày hằng nghe bao nhiêu tiếng gõ của đời này, của bao nhiêu sự cám dỗ của trần gian. Nếu chúng ta nghe những tiếng gõ đó thay vì nghe lời của Chúa, lời Chúa gõ rất là nhẹ nhàng qua những trang kinh thánh, qua những lời cầu nguyện, qua những bài giảng, chúng ta có thể nghe tiếng Chúa một cách nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ mở cửa lòng của chúng ta, chính Chúa sẽ bước vào trong lòng. Ở đây nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Một bức hình vẽ rất là đặc biệt về Chúa Giêsu đứng gõ một cánh cửa, mà cánh cửa đó, cái nắp mà ở cái nắm cửa mở là phía trong, ở ngoài không có nắm cửa mà cũng không có chỗ để mà mở chìa khóa. Chỉ về lòng của con người thì mở từ phía trong. Chúa Giêsu không có giật cửa hay là phá cửa để vào lòng của mình, mà Chúa Giêsu chỉ gõ cửa. Và nếu ai nghe, bất cứ mọi hạng người nghe tiếng Chúa gõ thì mở cửa cho. Mở tâm trí của mình ra, sẵn sàng đầu phục Chúa. Chữ mở cửa ra cũng có nghĩa là chúng ta hạ mình, nghe tiếng phán của Chúa Giêsu và để Chúa bước vào. Chúa sẽ bước vào tẩy thanh lòng của chúng ta, xô đuổi tất cả những sự xấu xa. Giống như một cái nhà lâu ngày không có người ở, tăm tối, ô uế, đầy những bụi bặm, cần mở cửa ra, ánh sáng rọi vào, làm tan đi khi ngọn gió thổi vào, làm cho những cái mùi không trong sạch trong cái phòng đó sẽ bay đi. Chúa Giêsu phán rằng nếu ai mở cửa ra thì Chúa sẽ vào ngay. Chúa không có nói rằng mở cửa ra rồi phải dọn dẹp tử tế rồi ta mới vào. Chúng đời sống của chúng ta không có người nào có thể xứng đáng để mời rước Chúa cả. Chỉ có chúng ta tiếp nhận ân sủng của Chúa là ơn mà ban cho, mà chúng ta không đáng nhận. Vì có lời Chúa phán rằng chúng ta nghe tiếng Chúa mở cửa ra thì Chúa sẽ vào. Chúa sẽ có thời giờ tương giao với chúng ta. Cuộc đời chúng ta luôn luôn nghe được nhiều tiếng nói khác nhau. Giống như chúng ta ngồi một chỗ nào đó thì chung quanh chúng ta biết bao nhiêu âm thanh, biết bao nhiêu làn sóng của điện thoại, bằng sóng của truyền hình, truyền thanh. Chúng ta có máy, chúng ta bắt, chúng ta sẽ nghe những cái giọng nói, những cái đài truyền hình trong không gian. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ có nghe rất là nhiều tiếng nói. Nếu chúng ta mở cửa cho tiếng nói nào thì tiếng nói sẽ ngự trị, và từ đó nó sẽ trở thành hành động của chúng ta. Khi quý ông bà cho em có cell phone thì quý vị có thường mở không để người ta gọi vào, hay là mình chỉ mở cell phone khi cần gọi ra mà thôi? Tôi có một bà tín hữu, bà có cell phone nhưng mà bà không có bao giờ mở. Khi nào bà cần gọi đi bà mới mở. Thì nên những người khác gọi tới thì không được, vì có cell phone bà đã tắt. Khi bà tối bà về nghe lại thì là trễ rồi. Có nhiều người đã đóng không nghe tiếng của Chúa và không muốn nghe vì cái sợ nghe rồi mình cảm thấy có tội lỗi. Có nhiều người nói rằng thôi tôi tội lỗi quá, tôi không có muốn tới nhà thờ, tôi không muốn nghe kinh thánh. Trái lại, khi chúng ta cảm thấy mình tội lỗi chừng nào thì càng cần được Chúa tha thứ chừng nấy, cần mở cửa lòng để Chúa vào, Chúa có tự tương giao với chúng ta. Ở đây nói rằng Chúa sẽ vào ngay và ăn bữa tối với người và người với ta. Ngày xưa đối với người Trung Đông, ăn bữa tối là một thời giờ ngồi nói chuyện, một sự tương giao, không phải là chỉ ăn cái vội vã như bữa ăn tối của những người Mỹ ở tại đây hoặc là của những người Việt Nam. Có nhiều gia đình họ không có ăn bữa tối chung với nhau nữa. Mạnh người nào thì bới cơm rồi bỏ đồ ăn vô đó rồi ngồi coi tivi, vừa ăn vừa coi, hoặc là không bao giờ có một cái bữa ăn tối chung. Nhưng mà bữa ăn tối ngày xưa chỉ về một cái sự mối tương giao, một đứa nói chuyện ăn và nói chuyện cũng có nghĩa là có mối tương giao. Khi chúng ta mở lòng mình ra để mời Chúa Giêsu ngự vào lòng, mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, thì chúng ta sẽ có mối tương giao thân mật với chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta để ý lời Chúa phán rằng Chúa Thánh Linh ngự vào trong tâm trí của chúng ta. Chứ Chúa Thánh Linh không cần một xác thịt để Ngài ám vào hay là Ngài nhập vào. Có những người không có thấu hiểu lễ tập này. Tôi quen có một bà kia tên là bà Thanh. Bà này nó mời Chúa nhập vào thân thể của bà. Thì ngay lúc đó ma quỷ nó là chúa của thế gian mờ tối này. Trong Ê-phê-sô đoạn thứ 6 thì nói rất rõ, ma quỷ là chúa tể của thế gian mờ tối này. Khi bà Thanh nói như vậy thì ma quỷ nó nhập vào bả. Thật ra Chúa Thánh Linh không cần một thác sịch để mà nhập vào, Chúa chỉ cần ngự vào lòng của chúng ta mà thôi. Trong khi đó ma quỷ tà linh thì cần có một thân xác để nó nhập vào. Quý vị nhớ câu chuyện ở tại trong sách Tân Ước, nó đã nhập vào một bầy heo, 2000 con heo từ trên vùng núi đó lăn xuống biển mà chết. Nó cần một xác để nó nhập vào. Nhưng mà Chúa Thánh Linh không cần một xác thể để nhập, Chúa chỉ ngự vào lòng, ở trong cái nơi suy tưởng của chúng ta. Lời Chúa phán rằng khi chúng ta mở cửa lòng thì Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào lòng của chúng ta, Ngài sẽ cảm động lòng chúng ta, làm cho chúng ta mềm mại, làm cho chúng ta biết hướng về Chúa, nhất là Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta làm vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Có nhiều điều chúng ta làm một cách miễn cưỡng, nhưng khi chúng ta vừa muốn vừa thích thì làm một cách vui sướng. Giống như các đứa nhỏ, các em trai 10 tuổi trở lên, quý vị thấy rõ các em là thích nó đem một cái banh nó đá vòng vòng, nó chơi mình nó cũng được. Người em nào mà không thích đá banh quý vị mướn nó đá một giờ hồi trả nó 1 đồng, nó cũng sẽ miễn cưỡng nó làm. Nhưng mà khi nó đã thích rồi đó thì nó xin thì giờ để nó được đá banh. Chúng ta cuộc đời chúng ta cũng vậy, khi chúng ta thích việc gì rồi chúng ta làm cái sung sướng. Mà Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, ở đây nói rằng ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người, với người với ta. Chữ ta đây là chính Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng mà Ngài ngự vào lòng chúng ta qua thân vị của Chúa Thánh Linh. Qua Chúa Thánh Linh sẽ cảm động lòng chúng ta, vừa giúp chúng ta để chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy bất an, đầy dẫy những tiếng mời gọi từ những xa hoa vật chất cho đến những thú vui trần tục, cho đến những điều ô uế xấu xa. Chúng ta nghe và mở lòng của mình, mở trí mình để mời gọi điều gì? Chúng ta có bao giờ mở trí của mình ra, mở lòng để Chúa ngự vào lòng, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, ban chúng ta sức mạnh để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Khi Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta rồi thì chúng ta sẽ đời sống của mình càng ngày càng thăng tiến. Có nhiều người cố gắng để hướng thượng, hướng thiện, nhưng mà họ không đủ sức để làm. Điều này nó giống như một đứa nhỏ, nếu muốn thả con diều mà cái bữa đó không có gió thì nó nắm dây diều nó chạy. Nó cố gắng nó chạy, khi nó chạy một hồi thì diều nó có lên. Nhưng mà nó giỏi lắm, chạy trong 20 đến 30 phút là nó mệt, khi nó đứng lại. Khi nó đứng lại thì con diều xuống mau hơn là rút lên. Trái lại, một bữa có gió, nó chỉ chạy một chút thôi, nó thả diều lên từ từ. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, nếu nhờ sức riêng thì chúng ta nắm cuộc đời mình, chúng ta cố gắng chạy thì có lên một chút đó, nhưng mà nó sẽ xuống còn mau hơn. Thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta mời gọi Chúa Cứu Thế Giêsu qua thân vị của Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta thì cuộc đời chúng ta sẽ càng ngày càng lên như là diều gặp gió. Mong quý ông bà chị em luôn nghe tiếng gõ của Chúa Cứu Thế và mời gọi, mời Ngài ngự trị vào lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả có một đời sống luôn luôn nhạy cảm đối với tiếng gõ của Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả. Amen.
Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha xanh quá bao la, như phao nỗi cứu người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Tình Chúa thật tuyệt vời, nơi đang trong tâm
chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản, bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi
và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Như bao nỗi của người trôi, như liều thuốc làm sống lại, tình Chúa thật tuyệt vời.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nước mắt ngừng trào.